Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 138. Chúng ta xem tiếp câu 132. Phu tử nói: địa vị cực sang trọng, không có vị trí nào cao hơn vị trí này. Thân phận cực cao quý, không có ai có thể thân thiện tiếp cận. Người hiền đều ở vị trí dưới mà không có cách gì ở bên cạnh giúp đỡ, trợ giúp. Vì thế nhất cử nhất động không cẩn thận thì sẽ dẫn đến tai họa ở thân. Ý nghĩa của chữ kháng chỉ biết tiến lên mà không biết lui giữ, chỉ biết tồn tại mà không biết sẽ suy vong, chỉ biết thu được mà không biết sẽ mất đi. Điều này chỉ có trí huệ của thánh nhân mới biết được tiến thoái. Còn mất như thế nào mà không mất đi chánh đạo? Chỉ có thánh nhân mới có thể như vậy mà thôi. Đây là lời dạy bảo trong kinh dịch. Kháng long hữu hối là chỉ ở địa vị cực cao, giống như vị trí của quốc quân hoàng đế. Nên xem ngạo mạn là giới cấm của chính mình. Hữu hối, hối này là hối hận, nuối tiếc. Nếu không thì sẽ sanh ra tai họa, bại vong, hối hận. Hữu hối này, kháng vốn ý nghĩa là không hiểu khiêm nhượng. Cho nên tại vì sao họ ở vị trí chí tôn, không tùy thời lấy ngạo mạn mà nhắc nhở chính mình, thì nhất định sẽ hối hận suy bại, tai họa hối hận. Hà vĩ giả, tiếp đó phu tử nói: quý nhi vô vị, địa vị cao quý, không còn ai cao hơn họ. Cao nhi vô dân, thân phận cực cao. Vô dân nghĩa là hình như không có ai có thể tiếp cận họ. Hiền nhân tại hạ vị nhi vô phụ. Người hiền ở vị trí thấp mà không có cách nào ở bên cạnh giúp đỡ, phò tá, hỗ trợ họ. Thật ra có người hiền làm được ở vị trí cao đều là nghĩ tạo phước cho bá tánh. Người hiền đức chính là phước báo lớn nhất của ba tánh, có thể tạo phước cho một phương. Cho nên có người hiền ở vị trí dưới mà không hạ mình cầu hiền thì là biểu hiện của ngạo mạn rồi. Lúc này ở địa vị cao lại không hiểu được lắng nghe tiếng lòng của nhân dân, lại không hiểu được dùng những người hiền đức. Vậy con người một khi ngạo mạn thì dần dần sẽ phát triển thành cuồng vọng. Một khi cuồng vọng thì có thể một lời nói, một động tác cũng sẽ đánh mất lòng dân. Cho nên thị dĩ động nhi hữu hối giả. Bởi vậy mà nhất cử nhất động không cẩn thận thì sẽ rước họa vào thân. Cho nên một lời có thể hưng thịnh đất nước, một lời có thể suy bại đất nước. Trong kinh điển cũng có nói, nước có thể chở thuyền, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Nếu như không thể hiểu được dân tình, không thể hiểu được ảnh hưởng nhất cử nhất động của chính mình đối với đoàn thể, với cả thiên hạ, thì có thể sẽ không tránh được khỏi tai họa. Như vua Kiệt là vị vua vong quốc của nhà Hạ. Khi đó ông cũng xa hoa dâm dật, khiến cho dân chúng lầm than. Cho nên đại thần bên cạnh đều khuyên gián ông, nói là nếu như thiên tử tiếp tục như vậy nữa thì đất nước sẽ diệt vong. Ông nói một câu: mặt trời làm gì có khả năng bị diệt vong chứ? Câu nói này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Câu nói này truyền đến tai Lão Ba Tánh. Lão Ba Tánh cũng đáp lại một câu: trời lúc nào mới diệt vong? Trời này là ý chỉ vua Kiệt nhà Hạ. Tiếp theo Lão Ba Tánh nói: chúng ta liều với ngươi đến cùng. Ý chính là nói ngươi để cho Ba Tánh không còn cách nào sống được nữa. Cho nên sau đó vua Kiệt của nhà Hạ bị lật đổ, bị thành than trừng trị tội ác, cứu dân chúng trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Càng khiến chúng ta kinh ngạc, đó là gì? Vua Kiệt nhà Hạ bị lật đổ, thành than còn xây lên một nơi để cho vua Kiệt sống ở đó. Vua Kiệt còn nói một câu: nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước kia đã giết chết thành than, vậy thì ta sẽ không có ngày hôm nay rồi. Nghe được câu này thật sự có chút xém là ngất xỉu. Chính mình khiến cho nhân dân cả nước hận mình như vậy mà còn không biết phản tỉnh. Cuối cùng suy nghĩ, lúc đó mà mình giết chết thành than thì hôm nay mình vẫn là thiên tử, hoàn toàn không có chút phản tỉnh nào. Thật ra không có thành than khởi nghĩa thì nhất định cũng có vị thánh hiền khác lật đổ ông mà. Cho nên ngạo mạn thật sự là sẽ khiến cho bản thân rước lấy tai họa. Kháng chi vi ngôn giả, ý nghĩa của chữ kháng này: tri tiếng nhi bất tri thoái, chỉ biết tiếng, tiến lên mà lại không biết lui giữ. Bởi vì chúng ta muốn thành tựu một chuyện thì phải điều hòa nhân tình. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Mà chúng ta muốn thúc đẩy sự phát triển của cả cục diện thì phải làm xong những chuyện này trước. Có khi chúng ta tri tiến quá gấp gáp, muốn nhìn thấy thành quả, quá gấp gáp đạt được mục tiêu mà mình mong muốn, lúc này có thể năng lực hiểu được lòng người sẽ bị giảm xuống rồi. Cho nên cứ liều mạng tiến về phía trước mà làm. Làm đến sau cùng có thể đắc tội rất nhiều người. Sau cùng những người này không thể hiểu được bạn là gì, mọi người vì cả quốc gia nên họ công kích. Cuối cùng thì ý tốt muốn báo đáp quốc gia của bạn ngược lại bị những lực lượng phản đối chướng ngại mất rồi. Trong lịch sử có rất nhiều chính sách cách tân mới của không ít triều đại đã bị thất bại nửa đường. Đều là muốn tốt cho đất nước, Nhưng mà đối với sự việc nhân tình, lúc nào nên khiêm nhường một chút, nên điều hòa một chút thì lại không nhạy bén, liều mạng tiến về phía trước, sau cùng bị hiểu lầm, bị chèn ép. Như vậy có thể chính họ sẽ cảm thấy rất bất lực, không được mọi người hiểu, sau cùng cũng có khả năng ôm hận mà qua đời. Thậm chí là có một số người đã có được lợi ích này. Cái này cũng cần phải nhạy bén. Mặc dù họ không đúng, nhưng hiện tại quyền thế của họ rất lớn, bạn phải vô cùng thiện xảo, không nên kích động sự giận dữ của mọi người. Sau đó thiện xảo, thậm chí là từ từ, có thể khơi gợi chánh niệm cho họ, thậm chí là mở rộng tấm lòng. Làm như vậy sau đó càng tốt, đối với mọi người càng tốt hơn. Cho nên điều hòa nhân tình mới có thể phát sinh xử lý. Nhân tình không để ý tới, họ sẽ hiểu lầm là bạn thấy họ không thuận mắt, bạn có thành kiến với họ. Cho nên hiểu được nhân tình thế thái, giữa tiến và lùi đều phải có trí huệ. Nếu như chúng ta chấp trước, nhất định phải làm như vậy, không điều chỉnh dựa theo tình thế, thì có thể sẽ gặp một số chướng ngại vì con người hoặc là sự việc. Lúc này nếu như có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, không chỉ suy nghĩ đến thể diện của chính mình, mấy người biết tiếp thu ý kiến quần chúng thì có thể hiểu được tình hình tư tưởng của các cán bộ quan trọng trong đoàn thể hay của đất nước, dùng phương tiện thiện xảo để họ hiểu được, không nên kích động quần chúng phẫn nộ. Như vậy mới có thể làm cho mọi việc viên mãn. Thậm chí là có lúc nên nhường, nên bao dung, nên lùi thì đều phải hiểu được mà làm. Tri tổ nhi bất tri vong, chỉ biết có tồn tại chứ không biết đến suy vong. Chúng ta xem rất ít có gia tộc triều đại nào mà không suy bại, từ khi có thể giữ được khiêm, giữ được đức hạnh thì mới không bị suy bại. Mà con người khi đang tồn tại thì bắt đầu hưởng phước báo. Một khi hưởng phước báo thì sẽ cảm thấy nên là như vậy, đương nhiên là vậy. Họ sẽ không biết trân trọng. Một khi không trân trọng thì phước báo sẽ bắt đầu tổn giảm, gia đạo cũng sẽ theo đó mà suy bại. Tri tồn nhi bất tri vong. Hơn nữa, một gia tộc, một triều đại có thể hưng thịnh, nhất định có đạo lý của nó, đều là làm theo lời dạy bảo của tổ tiên, đều là làm theo lời dạy bảo của kinh điển, thì mới có thể tồn tại, mới có thể hưng thịnh. Chỉ cần không tuân theo tông pháp, không tuân theo kinh điển, thì nhất định sẽ suy vong. Người xưa có nói, sinh tồn trong lo lắng, suy bại trong an lạc. Một người cho dù là trong lúc hưởng phước, cũng phải thấp thỏm lo sợ, không thể hưởng phước. Muốn hưởng phước rất dễ dàng đọa lạc. Cho nên, tri tồn chính là lúc nào cũng giữ khiêm nhường, cũng ở trong trạng thái lo sợ cảnh giác. Vậy thì mới có thể tiếp tục hưng thịnh mà không suy. Tri đắc nhi bất tri tan. Chỉ biết đạt được nhưng không biết sẽ mất đi. Vào những năm cuối thời nhà Tần, sau cùng phát triển thành Sở Hán tương tranh. Sở Vương Hạng Vũ là Thường Thắng tướng quân. Thường Thắng tướng quân cũng nhận được sự yêu mến của vô số người. Ông nhận được sự yêu mến kính trọng có nhiều người như vậy, nhưng mà ông không biết sự yêu thương này cũng có thể đánh mất. Chỉ cần bản thân ngạo mạn, vậy thì người bên cạnh sẽ rời xa. Ông là Thường Thắng tướng quân, dần dần cảm thấy ông luôn đánh thắng trận. Lại nữa, ông cảm thấy đều là sự dũng mãnh của chính mình, công lao của chính mình. Những suy nghĩ này sẽ ảnh hưởng đến thái độ đối nhân xử thế của ông. Cho nên khi đó, rất nhiều nhân tài đã chạy đến chỗ của Lưu Bang, thậm chí là một vị trưởng bối từ đầu đến cuối đều vô cùng tận trung. Luôn đi theo ông là Á Phụ Phạm Tăng, sau cùng cũng không nghe lọt tai lời ông ấy nói. Cuối cùng Thường Thắng tướng quân vẫn là bại ở sông Ô Giang. Lưu Bang thường thua trận thì sau cùng lại làm thiên tử. Hạng Vũ gần như không đánh thua trận nào, cuối cùng lại tự sát. Cho nên từ câu chuyện lịch sử Sở Hán tương tranh này của họ mà có thể nói cho chúng ta kết quả cuộc đời mà ngạo mạn và khiêm tốn tạo thành cách biệt rất lớn. Thí dụ như Lưu Bang nhường công cho mọi người, ông nói bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm, ông không bằng Trương Lương. Trị vì đất nước, các chính sách chính trị hay vấn đề tài chính, Tiêu Hà giúp ông quản lý rất tốt, dẫn binh đánh trận. Hàn Tín có càng nhiều lính càng tốt, ông không bằng Hàn Tín. Ông đem công lao nhường cho những đại thần trọng yếu, kết quả là ông làm thiên tử. Nhưng mà xem lịch sử thì phải xem tiếp đoạn sau. Lúc này ông rất là tỉnh táo, rất là khiêm tốn, làm hoàng đế mười mấy năm thì không còn giữ được như vậy nữa. Cuối cùng giết công thần cũng rất ngạo mạn, sinh ra tâm nghi ngờ, lập Huệ Đế làm thái tử. Cuối cùng vẫn còn suy nghĩ đến con của một vị ái thiếp, sủng ái muốn phế bỏ thái tử, tương đương với ngạo mạn, thì những tham dục này đều sanh ra. Ngụy Trưng nhắc nhở Đường Thái Tông: mi bất hữu sơ, tiễn khắc hữu chung. Con người lúc mới đầu tích cực, biết tiến lùi, lo lắng cảnh giác, có. Tiễn khắc hữu chung là họ có thể giữ như vậy cho đến cuối đời không thay đổi thì không nhiều. Cho nên từ cuộc đời Lưu Bang chúng ta có thể hiểu được thuận cảnh có thể khiến đức hạnh tiếp tục tăng trưởng. Tập khí không hiện tiền là một chuyện không hề dễ dàng. Cho nên nghịch cảnh rèn luyện con người, thuận cảnh đào thải con người. Thuận cảnh vừa đến thì con người liền bị ô nhiễm, sự cuồng vọng của con người sẽ sanh ra. Hạng Vũ sau cùng thất bại, những người đồng hương còn ở bên Âu Giang đã khuyên ông: không sao đâu, chúng ta quay về, vẫn có thể chờ cơ hội. Hạng Vũ cảm thấy không còn mặt mũi đi gặp mọi người ở Giang Đông. Chúng ta đều nghe câu nói không còn mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Còn có một câu rất quan trọng, nói thiên vong ngã, phi dụng binh chi tội giả, là ông trời muốn diệt trừ ta, không phải là ta không biết đánh trận. Cuộc đời của ông đến giờ khắc cuối cùng vẫn làm đem sai lầm của mình đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho ông trời. Cho nên tri đắc nhi bất tri tang, cho đến lúc lâm chung vẫn là không rõ ràng tại sao mình thất bại, tại vì sao mình bị tiêu diệt, vẫn chưa rõ ràng. Đoạn này cũng để cho chúng ta cảm giác được con người bởi vì ngạo mạn mà chướng ngại trí huệ của chính mình, không có năng lực phản tỉnh, không có năng lực quán chiếu. Tiếp đó kinh văn giảng đến: kỳ duy thánh nhân hồ, tri tiến thoái tồn vong, nhi bất thất kỳ chính giả, kỳ duy thánh nhân hồ. Chỉ có trí huệ của thánh nhân mới quan sát được nhân duyên tiến lùi như thế nào, mấu chốt của tồn vong ở đâu, họ đều rất rõ ràng, có thể phán đoán chứ không mất đi chánh đạo. Tiếp đó nói: kỳ duy thánh nhân hồ, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được đến cảnh giới như vậy. Tiến thối tồn vong này, khi đang làm việc tốt cũng phải thật thận trọng. Chúng ta có thể sẽ cảm thấy làm chuyện tốt, tại vì sao phải lùi? Tại vì sao lại vong? Cho nên liều mạng làm, liều mạng xông về phía trước. Nhưng mà chúng ta liều mạng xông về phía trước, sau đó có người đi theo, phương hướng của chúng ta có đúng hay không? Cách làm của chúng ta có chỗ nào phải điều chỉnh lại hay không? Liều mạng xông về phía trước có lơ là hay không? Cái gì là đại căn đại bản của Hoàng Dương văn hóa truyền thống? Cái này phải là người thật sự hiểu lý lẽ mới có thể quán chiếu như vậy. Nếu không mọi người đều nghĩ đều là chuyện tốt, làm thôi. Kinh văn trong đại học nói với chúng ta: cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả. Đây là mục tiêu vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà quân tử chăm lo cái gốc ở chỗ nào? Gốc ở cách vật, gốc ở tu thân. Chúng ta hiện tại cảm thấy là chuyện tốt thì phải liều mạng mà làm, lơ là cái gốc, không có sửa đổi tập khí của chính mình, không có tu thân tề gia, thì có thể sẽ xảy ra tệ nạn. Vợ chồng bất hòa, con cái không được dạy tốt, con cái còn phạm tội, vậy mà cứ làm việc tốt còn đi giảng pháp cho người ta nghe, vậy thì lực sát thương này rất lớn rồi. Cho nên văn hóa truyền thống lúc đầu không ai biết, mọi người tận lực đi phổ biến. Đây là thời gian phổ biến, thời gian gieo trồng. Tiếp đó cần có tấm gương, phải thật sự làm. Cá nhân phải có tấm gương làm sao? Con trai ngoan, người chồng tốt, người vợ hiền. Đoàn thể có doanh nghiệp tốt, trường học tốt, trung tâm giáo dục tốt. Những tấm gương như vậy, lòng tin của con người mới không bị thụt lùi. Mỗi một thời khắc, cái gì là mấu chốt, cái gì là căn bản, chúng ta đều không nhìn ra được. Lúc này muốn thật sự biết tiến thoái thì rất khó. Cho nên thời gian tuyên truyền trôi qua rồi, càng quan trọng hơn là thời gian cắm rễ. Chúng ta phải thực sự là phải thực hành, phải làm ra tấm gương thực hành ngũ luân bát đức cho đời sau, cho cả xã hội đại chúng. Con người có thể hoằng đạo, chứ đạo không thể hoằng người. Nếu như lúc này chúng ta lại đắm chìm trong, bạn xem bao nhiêu người sau khi nghe tôi giảng pháp, cuộc đời đó hoàn toàn thay đổi, gia đình toàn bộ đã thay đổi. Có khi tôi nghe lời này lại có chút đổ mồ hôi lạnh. Trừ khi ông là nhan hồi chuyển thế. Làm gì có chuyện mà nghe giảng xong chính mình sẽ thay đổi toàn bộ, gia đình cũng xoay chuyển toàn bộ theo chứ. Chúng ta khi nói những lời này phải thận trọng. Lời nói này không khách quan. Lời nói này trong đó mang theo cái gì? Có thể là mang theo hy vọng mọi người sẽ tin tưởng tôi ngay lập tức, ngay lập tức tin tưởng văn hóa truyền thống. Lòng tin đó không phải là chạy theo mà có được, không phải ép mà có, không phải thuyết phục mà có. Trong thế giới của người trưởng thành vẫn luôn quan sát, họ luôn nhìn theo. Cũng không phải chúng ta rất kích động mà nói thì họ sẽ tin tưởng. Lý có đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Người xưa rất có học vấn. Giống như Tiết Tuyên tiên sinh từng nói, chính mình đối trị với phẫn nộ của mình, đối trị 20 năm, ông vẫn chưa dám nói hoàn toàn điều phục được tính tình của mình. Ông có nói tới thủy tri, thật sự hiểu được khắc chế chính mình không dễ dàng. Nhưng mà biết được khắc chế chính mình không dễ dàng, nhưng lại có thể dùng ý chí kiên cường đi đối trị tập khí của chính mình. Đây cũng là tấm gương của đại chúng xã hội. Rốt cuộc thì cũng chân thật không tự lừa mình mà đi điều phục tập khí của chính mình. Mà tri tiến bất tri thối, thối lùi về ở đâu? Lùi về tề gia, lùi về chăm lo cái gốc, lùi về cách vật. Thật sự hiểu được vẫn phải bắt đầu từ căn bản mà nỗ lực. Bạn nên điều chỉnh, nên lùi về. Vậy thì phải điều chỉnh rồi. Cái lùi này không phải là không chịu trách nhiệm. Cái lùi này là càng dùng lý trí để hoằng dương văn hóa truyền thống. Hiện tại có một hiện tượng, thí dụ như trong đoàn thể có một số giáo viên giảng bài có nhắc đến, tôi cảm thấy tôi tu thân chưa đủ tốt, tôi cảm thấy tôi làm vợ mà vẫn chưa đủ dụng tâm, cho nên tôi phải bớt nói lại, tôi nên hạ công phu trong việc tu thân tề gia. Nếu như trong đơn vị của chúng tôi, cô giáo đó giảng nói như vậy, chúng ta làm lãnh đạo thì nên trả lời như thế nào? Rất nhiều học sinh đang xếp hàng mấy ngàn người, bạn không dạy là không từ bi, có đạo lý hay không? Cho nên đạo lý này có khi phải từ chăm lo cái gốc, phải giảng theo kinh điển. Hôm nay con cái của chính chúng ta vẫn còn chưa dạy tốt, liều mạng mà dạy những đứa trẻ ở bên ngoài, tệ nạn theo sau đó có thể xảy ra. Hơn nữa bạn liều mạng cống hiến, giữa vợ chồng với nhau nói chuyện càng ngày càng kém, cuối cùng gia đình xảy ra vấn đề. Cho nên cho dù là nói đến tội phạm hay là nói đến tệ nạn, cho dù là nhất thời hay là dài lâu, không thể chỉ nhìn trước mắt. Chúng ta nếu như đối mặt với các nhân viên, cần phải chăm lo cây gốc. Chúng ta ngược lại không ủng hộ họ, chúng ta cũng đang gấp gáp lập công, muốn có thành tựu. Bạn xem trung tâm của chúng tôi mỗi một tuần có 500 đến 700 người tới học, Vậy không phải là vẫn đang thuận theo tập khí, đang theo chủ nghĩa công danh lợi lộc, so sánh thành tích với người khác hay sao? Thực tình mà nói, nếu như có thể làm một cách thành thật, không phải là làm lớn, mà là bạn đang chăm lo cái gốc, vậy thì tấm gương của bạn có thể khiến người ta noi theo, có thể dài lâu, là tấm gương đích thực, là tấm gương y giáo phụng hành. Cho dù là một tuần bạn chỉ có 50 học sinh tới học, chỉ có 50 vị phụ huynh tới học, thì đều có thể phát dương quang đại. Vì sao vậy? Tất cả những người tiếp xúc đều có thể học vô cùng đúng đắn. Làm thế nào để học tập văn hóa truyền thống? Làm thế nào tu thân? Làm thế nào tề gia? Không quan trọng ở số lượng nhiều. Chúng ta mặc dù đi trên con đường hoằng dương văn hóa, những tư tưởng quan điểm của chúng ta có phải là vẫn còn cố chấp vào phương pháp thái độ trước kia, hay là thật sự lúc nào cũng suy ngẫm về những đạo lý trong kinh điển, như quân tử chăm lo vào cái gốc để đi từng bước một? Đây đều là mấu chốt của tiến thoái tồn vong. Hơn nữa, mỗi một nơi còn có cục diện của quốc gia đều không giống nhau. Phải độ đức, lượng lực, thẩm thế, trạch nhân. Tám chữ này là mấu chốt tồn vong. Năng lực đức hạnh chưa đủ là chuyện tốt mà đồng ý rồi, sao cũng làm đến một nửa sẽ có vấn đề, ngược lại còn làm hỏng việc. Cho nên việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Độ đức, lượng lực, thẩm thế. Ví dụ như chúng ta hoằng dương văn hóa truyền thống, Nho Thích Đạo đều là giáo dục. Hoàng đế Ung Chính chiếu cáo thiên hạ, Tam giáo chi giác dân ư hải nội giả, Lý Đồng xuất ư nhất nguyên, Đạo Tịnh hành nhi bất bội. Ông hiểu được, nói với chúng ta, thánh nhân của Tam giáo Nho Thích Đạo của chúng ta, giáo hóa thần châu đại địa đã mấy ngàn năm rồi. Vậy thì hoàng đế, ông cũng thông đạt giáo dục Tam giáo này. Ông ấy hiểu rõ Nho Thích Đạo là giáo dục. Nhưng mà hiện tại bạn đi nói với người khác Đạo gia là giáo dục, Đạo Phật là giáo dục, người khác nghe hiểu không? Người khác có thể tiếp nhận hay không? Lúc này bạn nói quá nhanh. Đạo Phật cũng là giáo dục. Bạn ở trong trường học nói đến Phật giáo, về hình thức và nhận thức ở trong trường học vẫn là chưa đủ, vậy sẽ tạo thành hiểu lầm. Phụ huynh bắt đầu gọi điện thoại tố cáo, vì sao trong trường học lại nói đến tôn giáo vậy? Bạn không phải là đem nhân duyên tốt làm hỏng sao? Cho nên quan sát tình thế phải có thứ tự tiến dần, hiểu được nhận thức của đại chúng, không thể quá gấp gáp. Trạch nhân thành tựu một việc, bạn không thể đáp ứng làm rồi. Đức hạnh năng lực của người này có đầy đủ hay không? Bạn rất gấp gáp mà, nhanh chóng chuyện tốt phái người ra rồi, cuối cùng ở nơi đó làm mưa làm gió. Đến lúc đó thì bạn làm sao mà chịu nổi sự đả kích này? Những tình huống này đều có thể xảy ra, không phải là tưởng tượng ra đâu. Bây giờ những chuyện như vậy đều có, bởi vì tâm danh lợi của họ vẫn chưa loại bỏ. Họ thật sự đến nơi đó thì sống cùng với yêu cầu của họ, lương đòi bao nhiêu, cuối cùng không có đức hạnh thật sự, duyên phận này liền bị đứt đoạn sớm thôi. Mà duyên phận một phương có thể là sự ủng hộ của đại chúng, lại có thể là sự ủng hộ của chính phủ, cuối cùng sớm đứt đoạn. Không phải là đánh mất niềm tin của chính phủ, lại đánh mất niềm tin của đại chúng rồi. Cho nên con người phải hiểu rõ thị phi thiện ác, cũng phải biết tiến lùi. Cuộc đời này mới có thể vận dụng tốt mỗi một nhân duyên. Tiếp đến chúng ta xem đức mục tiếp theo. Thứ tám là cẩn thận. Câu 133: người người đều có bản tánh của thánh minh. Một khi vọng niệm sanh khởi, liền sẽ biến thành người tầm thường. Người tầm thường khắc chế vọng niệm, giữ gìn chánh niệm thì sẽ trở thành thánh nhân. Câu này nằm trong Thượng Thư. Ý của câu nói này thể hiện thánh nhân và cuồng nhân. Cuồng tức là chỉ phàm phu tục tử thông thường, thật ra chỉ cách nhau một niệm mà thôi. Bởi vì Đại học Chi Đạo tại Minh Minh Đức nói với chúng ta, mỗi một người đều có minh đức. Mạnh Tử cũng có nói, hữu vi giả diệt nhược thị, chính là mỗi một người đều có. Chỉ cần hạ quyết tâm, hạ công phu thì đều có thể khôi phục minh đức. Người người đều có bản tánh thanh minh, nhưng mà ta niệm sanh ra, vọng niệm sanh ra, vọng niệm. Hơn nữa ta niệm, vọng niệm sanh ra là liên tục không ngừng. Những suy nghĩ như tham lam, ngạo mạn, đố kỵ liên tiếp không ngừng. Bổn tánh thánh minh của người đó đã bị tập tánh chướng ngại mất rồi. Hơn nữa còn bị những phiền não này vây khốn, chính là vọng niệm tác cuồng. Duy cuồng khắc niệm tác thánh. Nhưng mà nếu như người đó có thể hạ quyết tâm, khắc chế vọng niệm, tà niệm của chính mình, giữ vững chánh niệm, vậy thì người đó có thể từ phàm phu mà biến thành thánh nhân. Vốn có minh đức, bản tánh nhất định có thể khôi phục. Nhưng mà cái này phải là hạ công phu chân thật, không thể lại tùy thuận theo tập khí và vọng niệm. Con người có thể lúc nào cũng giữ được chánh niệm thì họ đang giới định rồi. Giữ những chánh niệm thì họ sẽ không nói sai, không làm sai. Định đến một mức độ nhất định thì có thể khai mở trí huệ. Bởi vì giới mà đắc định, nhờ định mà sanh huệ. Sanh huệ thì liền khôi phục trí huệ, đức năng viên mãn. Cho nên câu nói này cũng nói với chúng ta, một người tu thân phải hạ thủ từ căn bản, chính là khởi tâm động niệm, là đối trị những vọng niệm tập tánh như tham sân si mạn nghi. Hiểu được đến chỗ này rồi, tu hành sẽ không phải là tỏ vẻ cho người khác xem, không được tự lừa mình ngay cả trong suy nghĩ. Thời xưa có một người gọi là Tào Đỉnh, ông là đại thần của Minh Anh Tông, cuối cùng làm tể tướng của Anh Tông, làm đến chức tể tướng. Khi ông còn làm sở trưởng của nơi đăng ký hộ tịch, sau đó có bắt được một vị nữ tử. Người nữ này vô cùng xinh đẹp, ông liền động tâm. Ông quan sát được tâm mình đang động, liền nhanh chóng liên tục viết ra hàng chữ tao đỉnh không được. Viết bốn chữ này, sau đó đem đốt đi. Sau khi đốt đi lại viết tiếp tờ khác, tào đỉnh không được. Cả đêm viết mười mấy lần tào đỉnh không được, viết đến trời sáng. Trời sáng rồi, ông cũng tự mình điều phục được dục niệm này. Người xưa rất có tu dưỡng, khi đối diện với hoàn cảnh thì họ cũng không dám lơ là. Cho nên cuồng khắc niệm tác thánh là quan trọng. Chúng ta có lúc cũng sẽ cảm thấy không sao tôi nắm chắc, vậy thì đó là vẫn chưa gặp phải cảnh giới. Chúng ta có lúc rất dễ dàng đánh giá sai trạng thái của chính mình. Bạn xem trong luận ngữ Tử Cống có nói: tôi không muốn người khác đối xử với tôi như vậy, tôi cũng không muốn đối xử với người khác như vậy. Khổng Tử ngay lập tức nhắc nhở: tứ giả phi dĩ sở cập giả. Cảnh giới mà khi nãy con nói không phải là cảnh giới con làm được. Cho nên chúng ta xem những thí dụ này là nhắc nhở chúng ta không được lơ là, thiếu cảnh giác, tùy thời đều phải nơm nớp lo sợ mà đối trị tà niệm. Thời nhà Tống có một tấm gương rất hay, tiên sinh Triệu Duyệt Đạo, Triệu Biện, ông là thiết diện ngự sử. Ông mỗi ngày đều đem suy nghĩ của chính mình và việc mình làm ra mà đem ra viết, chiếu cáo thiên đế. Nếu như cảm thấy hổ thẹn không dám nói với thiên địa, thì ông không dám sanh ra những suy nghĩ này, không dám làm ra việc này. Mỗi ngày đều đốt hương nói với thiên đế. Cho nên ông đối trị tập khí của chính mình là hạ công phu như vậy, lúc nào cũng như thiên địa quỷ thần ở bên cạnh. Sau đó công phu của ông rất cao, ông ngồi đó không hề có chút đau bệnh gì, rồi ra đi. Cho nên người xưa hạ công phu từ suy nghĩ của mình. Suy nghĩ vừa sanh ra, dục vọng của ông, tập khí đó vẫn chưa bạo phát ra. Chỉ cần một suy nghĩ sanh ra, thì lúc này liền hiểu được dùng lực điều phục nó. Dùng lực nhỏ nhưng hiệu quả thu được vô cùng lớn. Cho nên đây gọi là ngăn chặn sai lầm trước khi xảy ra. Sau này tà niệm của chúng ta vừa sanh ra, nhanh chóng đi đọc Đệ Tử Quy, nhanh chóng nghe kinh, đọc kinh, điều phục cái suy nghĩ này, thì sẽ không có những lời nói hành vi sai lầm. Trong lịch sử có rất nhiều người đọc sách thật sự vẫn chưa hạ công phu từ trong suy nghĩ, sau đó chính mình còn nhìn không ra vấn đề. Giống như có một người tên là Du Lân, mọi người gọi ông là Hiếu Tử, công danh ông đều thi không đậu. Sau đó mới hiểu ra người ta gọi ông là Hiếu Tử, nhưng mà trong lòng ông còn có oán hận đối với cha mẹ. Đây không phải là hạ công phu trong suy nghĩ, mà chỉ là hạ công phu ở vẻ bề ngoài. Trong nội tâm đối với cha mẹ còn oán hận, gọi là oán thầm. Vậy thì làm tổn hại phước báo của chính mình, Hơn nữa, ông được mọi người gọi là hiếu tử, trên thực tế là không phải là hiếu tử, đều là đang tổn phước. Cái này gọi là hưởng thịnh danh nhi thực bất phó giả. Đa hữu kỳ họa, danh giả, tạo vật sở kỵ, danh diệt phước giả. Danh tiếng của bạn cũng là phước báo. Bạn không có cái đức hạnh mà lại được người ta xưng tán như vậy, thì phước báo này cũng đang tổn giảm mất rồi. Ngoài ra, Du Tịnh Ý Công, ông cũng tích đức hành thiện mười mấy năm, đến năm 47 tuổi vẫn nghèo cùng khốn khó. Ông cũng không cảm thấy mình sai. Ông còn mỗi năm chiết sớ. Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Sao cùng tiên nhân chỉ đường, chỉ ra vấn đề của ông là do ý ác quá nặng nề. Trong suy nghĩ đều là tham lam, dâm dục, hẹp hòi, đố kỵ, đánh giá cao chính mình mà xem thường người khác là ngạo mạn, nghĩ đến tương lai là tham lam, đều là kỳ vọng vào tương lai. Người hiểu được đạo lý, muốn biết được kết quả tương lai, chỉ cần hỏi công phu hiện tại, cần gì mà phải kỳ vọng vào tương lai. Còn có suy nghĩ báo thù, tâm sân hận rất nặng, có thù tất báo đều ghi ở trong lòng. Ý ác quá nặng chỉ được vẻ bề ngoài, đều là làm cho người khác xem, chứ không phải là phát từ tâm chí thành từ bi của chính mình. Mãn chỉ oán ưu, độc trần thượng đế, đều là oán trời trách người. Đây là không tôn trọng thánh hiền, không tôn trọng trời đất. Cho nên từ những câu chuyện này mà mang lại gợi ý rất hay cho chúng ta. Tu thân tu hành phải tu từ căn bản, từ khởi tâm động niệm mà tu. Hơn nữa, đối với tập khí của chính mình phải đuổi cùng giết tận, thà là đánh mất tính mạng chứ cũng không đánh mất đi chánh niệm này. Đến chết cũng không sợ, chỉ sợ suy nghĩ không đúng. Như vậy thì mới có thể cuồng khắc niệm tác thánh. Được rồi, tiết học hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.